Tiên Quốc Đại Đế, chương 450, liên tục có tin chiến thắng, góc truyện audio.com, những thây ma ngửa mặt lên trời gầm dài, đồng thời công đức biển mây của Thanh Vân Tông ầm ầm tan ra cuồn cuộn chảy về phía Hoàng Triều Đại Chăn. Đám người Tử Kiếm Sinh, Đại Kiếm Hiệp há hốc miệng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Trung vị tông môn, lại sụp đổ như vậy sao? Tử Kiếm Sinh kinh hãi chậm rãi tự nói với mình, trong tay Tam Kiếm Hiệp cầm lấy một cái bình không? Một bình nguyên độc nhỏ sao lại lợi hại như thế? Tam Kiếm Hiệp kinh hãi nói. Cách đó không xa Dịch Phong cầm Thượng Đế Kiếm trong tay vung lên. Thượng Đế Kiếm tịnh hóa thây ma yếu ớt, Dịch Phong trầm giọng nói. Vù, Thượng Đế Kiếm bay ra, nhất thời tung ra bạch quang vô tận. Bạch quang dâng trào, thây ma liên tục ngã trên mặt đất, lưu lại một đám thây ma tu vi cao tuyệt. Đại nhân, làm sao bây giờ? Tửu Kiếm Sinh nhất thời tiến lên, Tử Vân Tông gần Thanh Vân Tông nhất. Thao túng thây ma xuất phát tiến về phía Tử Vân Tông. Dịch Phong kêu lên, vâng, một đám cường giả nhất thời lên tiếng trả lời. Đại quân thây ma xuất phát về phía Tử Vân Tông. Phong Dương Tông, đây là tông môn đầu tiên được Kim Đại Vũ triệu an. Một lão giả áo bào tím đứng ở cửa đại điện tại ngọn núi chính trong tông môn thoáng lo lắng chờ đợi. Vèo, một đạo bạch quang bắn lại. Thế nào, lão giả áo bào tím lập tức nhào tới hỏi. Đó là một tu giả mặc áo bào trắng trên mặt có chút hoảng sợ nói. Sư huynh không, không xong, giờ phút này, bốn phía cũng nhanh chóng có một đám cường giả tiến lại gần. Mọi người đồng thời dán mắt vào hắn. Sư đệ, ngươi đi Thanh Vân Tông. Hiện tại tình hình Thanh Vân Tông thế nào? Lão giả áo bào tím hỏi. Tu giả áo bào trắng khổ sở nói. Thời điểm ta tới, Thanh Vân Tông đã bị diệt tông. Quân đội Đại Chăn đang tiến về phía Tử Vân Tông binh phạt. Sao có thể như vậy được? Lúc này mới được bao lâu? Sao quân đội Đại Chăn có thể dẹp xong Thanh Vân Tông nhanh như vậy được? Điều này không hợp lý. Lão giả áo bào tím nói. Thây ma, bọn họ cũng bị giống như Lam U Tông. Là thây ma, Hoàng Triều Đại Chăn có năng lực khống chế thao túng thây ma. Tu giả mặc y phục trắng kia khổ sở nói. Thây ma, tất cả mọi người đều sợ hãi cả kinh. Sư huynh nhanh đưa ra quyết định đi. Thanh Vân Tông bị tiêu diệt. Nói vậy hẳn Tử Vân Tông cũng gặp nguy hiểm. Tông ta phải đi con đường nào, kính xin sư huynh quyết định. Tu giả mặc áo bào tướng nói, trong mắt lão giả áo bào tím có phần do dự hồi lâu. Hắn trầm tư suy nghĩ một lát, bỗng nhiên trong mắt trở nên kiên định. Các vị thần phục về phía Hoàng Triều Đại Chăn đi. Lão giả áo bào tím hít sâu một cái nói, a, sư huynh tại sao lại làm vậy, chờ một chút đi, các sư đệ khác chẳng mấy chốc sẽ truyền tin tức đến. Chờ một chút đi, còn có sư đệ đi tới Thánh Địa Đại Chiêu. Chờ một chút, đúng vậy, sư huynh, chờ một chút, cho dù kết quả không được như ý cùng lắm thì chúng ta lại xây dựng tông môn một lần nữa. Đúng vậy, cho dù chúng ta tranh thủ thiên sách lập lại tông môn cũng tốt hơn so với thần phục Hoàng Triều Đại Chăn. Mọi người bảy lưỡi tám miệng nói, các vị, lão giả áo bào tím nhất thời kêu lên, mọi người nhìn về phía lão giả áo bào tím, Đông Thần Châu sắp có đại biến, cho dù các vị không muốn thừa nhận nhưng điều này là sự thật không thể chối cãi. Tác phẩm của Đại Chăn lần này lớn tới mức nào? Góc truyện audio.com, tất cả mọi người đều rõ. Xây dựng lại tông môn sao? Các ngươi cho rằng, giờ phút này là thời loạn lạc tranh đoạt thiên sách dễ dàng sao? Cho dù là thư viện Cự Lộc đến lúc đó cũng không thể tự lo được cho bọn họ. Giờ phút này nếu không nắm chặt Phong Dương Tông ta rất có khả năng sẽ tan rã. Rất nhiều đệ tử trở thành tán tu, trở thành vật hy sinh cho cuộc đại loạn tại Đông Thần Châu. Lão giả áo bào tím quát lên. Sắc mặt mọi người biến đổi, nhanh, giờ phút này chúng ta vào Đại Chăn sẽ được xem là lập công. Hơn nữa nếu như giúp Đại Chăn nhanh chóng bình định biên cương trong lúc này, đệ tử Phong Dương Tông ta sẽ có công lao lớn đối với Đại Chăn. Ta đã nghiên cứu qua về Hoàng Triều Đại Chăn, bọn họ cực kỳ coi trọng đối với công lao, chúng ta đến Đại Chăn cũng có thể nhanh chóng đứng vững, không ở tầng dưới chót. Lão giả áo bào tím quát lên, nhanh, nhất định phải nhanh, lão giả áo bào tím trịnh trọng nói. Mọi người nhìn về phía lão giả áo bào tím, mỗi người đều không ngừng nhíu mày. Sư huynh ta tin tưởng sư huynh, một đám sư huynh đệ chúng ta cũng tin tưởng vào tài trí của sư huynh. Cho dù là lúc tông chủ còn ở đây, tông ta gặp phải rất nhiều nguy cơ, đều là nhờ sư huynh giơ lưỡi dao hóa giải. Ta ủng hộ sư huynh, người thứ nhất đứng dậy kêu lên, sư huynh ta cũng ủng hộ sư huynh. Trong lúc nhất thời, Phong Dương Tông đưa ra quyết định dị thường khiến vô số tông môn kinh ngạc. Thần phục Hoàng Triều Đại Chăn, được các vị sư đệ, hiện tại chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm đi báo cho các đệ tử, đồng thời, nhanh chóng thu phục tông môn yếu hơn xung quanh chúng ta. để khu vực Phong Dương Tông ta và tông môn lệ thuộc gần đây đều thần phục Hoàng Triều Đại Chăn. Một nhóm kia đi tới Thiên Tinh Tông, giúp Kim Đại Vũ nhanh chóng thu phục Thiên Tinh Tông. Ta sẽ lập tức khởi hành đi tới Yến Kinh, làm thần thư cho các vị. Lão giả áo bào tím hạ lệnh. Vâng, cao tầng Phong Dương Tông nhanh chóng thống nhất hành động. Ầm ầm ầm, mỗi ngày dù nhìn bằng mắt thường có thể thấy được khí vận Đại Chăn Yến Kinh không ngừng tăng vọt. Càng tăng càng nhiều, bách tính Yến Kinh đều kích động dị thường. Mọi người đều cảm nhận được bầu không khí cường đại này. Yến Kinh, lớn mạnh, Hoàng Triều Đại Chăn lớn mạnh. Phong Dương Tông, Phong Quang, bái kiến Ngô Hoàng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tu giả mặc áo bào tím Phong Dương Tông đã nhanh chóng tới được Yến Kinh. Được Phong Quang, Phong Dương Tông quy hàng Đại Chăn, trẫm tất nhiên sẽ không bạc đãi đệ tử Phong Dương Tông. Đại Chăn Đông Hán đã có rất nhiều hán vệ đi tới địa giới Phong Dương Tông của ngươi. Bắt đầu từ lúc các ngươi quy hàng Đại Chăn, đã ghi chép công lao cho các ngươi. Nguồn Chuôn Phao, VN, Diêm Xuyên nâng dậy Phong Quang nói. Tạ Hoàng Thượng, Phong Quang cảm kích nói. Phong Quang hiểu rõ, mình quy hàng, còn có một ý nghĩa to lớn hơn, làm tấm gương cho thiên hạ. Cho nên Diêm Xuyên tuyệt đối sẽ không bạc đãi đệ tử tông môn của mình. Bởi vì chỉ có đệ tử Phong Dương Tông nhận được ưu đãi. Sau đó lúc Đại Chăn công thành đoạt đất, số người ngoan cố chống cự mới có thể càng ít đi. Tử Vân Tông một trong năm tông môn đại lệ thuộc thánh địa Đại Chiêu. Tử Vân Tông công đức biển mây sụp đổ, công đức vô tận xông thẳng tới Hoàng Triều Đại Chăn. Tử Vân Tông toàn tông bị diệt, Dịch Phong điều khiển thượng đế kiếm tiến hành tịnh hóa cuối cùng đối. Góc truyện audio.com, với tất cả thây ma, những thây ma bị tịnh hóa, hồn phách tịnh hóa ra đều quay về phía Dịch Phong cảm kích thi lễ tiếp theo tiến vào cõi âm. Cách chương.